Ti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 2 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh Hà Phương, là người đã thành lập nhóm Việt Nam Người Thượng tại thành phố Greensboro, tiểu bang North Carolina. Và sau đây, xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời làm chứng của anh về cuộc đời tin kính Chúa.
Tôi rất là sự hân hạnh được đến trong dịp buổi dịp ngày lễ ngày hôm nay là ngày sát thánh của Chúa. Và trước tiên tôi xin kính chào và mục sư Vinh và xin kính chúc toàn thể các quý vị là con cái của Chúa trong hội thánh Elemental. Mà tôi xin phép trước, tôi không thể xứng đáng để đứng trước mặt tất cả quý vị con cái của Chúa trong hội thánh ngày hôm nay. Và giờ tôi cũng phải ráng để phép bài chia sẻ trong lời chứng, tại vì những việc gì cũng mục sư Vinh đã hôm qua rồi. Thì giờ là tôi xin phép làm chứng á, thì tôi rất là hài lòng và cảm ơn Chúa. Mà đây á, chắc có lẽ là tôi phải gì cô Tuyết ngày hôm qua phải không? Tại vì chắc không có cô Tuyết đây. Chắc vậy. Thì nếu mà nói là hội thánh Cất Úc Phục Lâm ở, nếu mà tôi nói miền thường là nó nặng lắm phải không? Nó hơi nặng. Phải nói người dân tộc miền cao. À, quý vị, dân tộc miền cao là trước tiên là mục sư có gọi là Xuân Nghĩa phải không? Là Xuân Nghĩa. Lúc đó tôi cũng chưa sinh ra, tôi không biết, chắc cũng phải trước từ năm 1950 mới gì đó, 58, 59 chắc ở đó. Sau khi đến một rồi họ phải đến là họ phải gây dựng hội thánh Cất Úc Phục Lâm ở miền thượng, ở miền cao. Mà lúc đó thì rất là, nếu mà nói rất là cái khó khăn lắm. Thời buổi vừa gọi là chống cộng không, vừa quốc gia, vừa là cộng sản ngày xưa. Thì thời cái đó thì cũng một vị lãnh tụ đã như vậy, đã hy sinh và gây dựng con cái của Chúa. Cái dựng trong con cái của Chúa từ thành phố như vậy là phải đến tới vùng sâu vùng xa. Sau khi rồi kiếp đến là mục sư Thành với là mục sư Hàng, rồi mục sư Hàng rồi đến là mục sư Hà Lương. Mục sư Hà Lương là ba của tôi, nghe là mục sư Hà Lương là ba của tôi. Rồi họ phải kéo quân lại, họ phải kéo lại dân từ trong rừng xa ở về gần thành phố Đà Lạt. Như vậy là họ xây dựng trong đó, trong thành phố Đà Lạt, gần thành phố Đà Lạt, là cách thành phố Đà Lạt cỡ cũng là 7-8 cây số gì đó. Sau khi đến hồi miền Nam mất, cha tôi được gây dựng phải gây dựng trong hội thánh gọi là Tiên Liên. Tiên Liên ở đây cũng có, ý là tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi nhớ là tôi hồi lúc còn nhỏ, mục sư Dương Sáo này, rồi mục sư Dương Sáo cho một cái thoi nhỏ, tôi cho chơi gọi là cái đồ chơi bằng xe ngựa, cái đồ chơi xe ngựa tôi nhớ. Rồi như các mục sư đến tới nhà là tôi còn nhớ mặt. Mà sau khi bên đó là ông già tôi mục sư Hà Lương gây dựng nhà thờ, là vừa là cách nhà thờ rất là rộng rãi và có trường học đằng sau nữa. Rồi lúc đó là có một người Việt là thầy dưỡng chính là ông thầy của tôi. Sau khi năm 75 lại mất miền Nam thì rất tiếc. Trong đó thì ông già tôi với tôi phải, người ta, tại vì trong cái quân tan dư thì họ phải đánh, người ta đánh trong buôn làng, người ta đánh trong buôn làng thì cả dân tộc trong làng ai phải chạy vô hết ngoài rừng, không có ai ở trong nhà hết. Thì trong đó tôi cũng bà tôi bị bắt. Thì ông già tôi lúc đó bị bắt á, thì họ, người ta trói họ, người ta phải trói lại hai tay đằng sau. Rồi tôi muốn đi với ông già tôi thì cuối cùng người bộ đội á, gọi là người lính á, họ lấy súng hay chĩa. Thì ông già nói đứng bắn. Họ còn nhỏ. Kính thưa trong hội thánh, tại vì tôi không biết là người còn sáng là ai. Tại vì tôi thấy rằng là chỉ là con người, cũng có người mình mà thôi. Chỉ khác là dùng chân là cái dép gọi là da bèo, là dép bên xe, rồi với là áo, với là mũ da bèo thôi. Chỉ khác đồng phục đó thôi. Thì tôi thấy con người bình thường tôi vẫn đi với họ, thì họ dí xuống, ông nói, ông già nói đứng bắn, để họ đi. Cuối cùng ông già phải nói bằng tiếng khò, chạy đi, lúc đó là tôi sẽ chạy một mình. Rồi tôi đi, tôi chạy một mình, trong đó thì tôi tạ ơn Chúa. Mà tôi thấy theo trong sách Thi Thiên đoạn 23 nói thế nào? Nói vì dù đi tôi đi trong chồng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Tôi thấy trong cái câu đó chắc dạy là Chúa chăm giữ tôi trong cái đó. Mà sau khi kinh thưa tất cả trong hội thánh, mà lúc tôi chạy một mình, tôi phải đi không biết bao nhiêu cây số, không biết trong rừng núi bao nhiêu chốc đồi núi, rồi xong tôi phải vượt qua hết chỉ một mình, cái đi đêm ngày. Đến khi gặp bà già đến hồi chắc ở ta việc, mình không biết giờ giấc, tại vì biết nghe chỉ con thú hú thôi. Tại vì thường thường con chim rừng là lúc giờ sáng họ phải báo thức là mình biết giờ đó là ở chừng hoặc 4 hoặc 5 giờ gì đó. Thì tôi gặp mẹ tôi. Tôi gặp mẹ tôi nói rồi, ba của con ở đâu? Tôi nói ba mất, mà ba người ta bắt rồi, ta cho đi rồi. Lúc đó rồi người ta khóc, cả gia đình khóc, ôm nhau khóc với nhau. Thì khóc, mẹ chia sẻ trong một câu chuyện trong Chúa, và mẹ có nguyện xin lỗi, tôi nhớ lại trong vậy là tôi thấy như cảm động. Như vậy là anh lớn cả là Hà Sơn vừa ra trường, ngày xưa người ta gọi là tu ta hài đó, người ta không tính lớp phải không, tất cả quý vị ở đây cũng ai cũng phải biết. Sau khi ra trường tu ta hai, ông cũng chạy trong rừng. Ông chắc ông ý đỉnh của anh ta là muốn trả thù cha hay sao. Rồi ông phải lang thê từ đó cũng mất tích luôn. Như vậy là sau khi trong gia đình của tôi là mất tích hai người trong khi năm 75. Mà tôi rất là cảm ơn Chúa vì mẹ luôn luôn, mẹ phải nhớ trong câu kinh thánh. Chỉ trong câu kinh thánh mà rất là tội mẹ không biết đọc thưa tất cả trong hội thánh. Họ chỉ đi dạy trường kinh thánh với mục sư Thanh chỉ giảng và nghe thôi. Và mục sư Hàng cũng bà tôi thông dịch lại như tiếng trong sách Giăng đoạn 14: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cùng hãy tin ta nữa, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bà già lúc nào phải nhấn mạnh trong câu đó. Thì dù sao đi trong rừng ở bất cứ nơi nào, mà kính thưa tất cả trong hội thánh, lúc mà đi trong rừng chúng ta không biết gì để chúng ta ăn, chỉ là kiếm nhưng mang tre rồi lá rừng chúng ta sinh sống như vậy thôi. Không có muối, không có gì, không có gì để che trên. Máy bay của bên đội cộng sản họ phải thả xuống, mình phải coi trong cái khe đá, rồi trong cái chốc chúng ta phải lắng chùi mà thôi. Bao nhiêu người chết, có người chết như bị đói, có người chết như bị súng đạn, rồi có người sinh đẻ tầm lum thế bất kỳ như vậy thì cũng rất là tội lắm. Như là đúng rằng là tôi rất là hài lòng với Chúa, nên bản thân tôi là phải luôn luôn tôi giữ trong lời Chúa mà thôi. Vì Chúa nói bất cứ những gì thì chúng ta sẽ cầu nguyện trong Chúa là chỉ cầu nguyện là chiến thắng mà thôi. Tại vì bây giờ thì dù đi trong rừng rú, bà già vẫn là chắc quý vị ở đây có biết cù mai không? Cù mai á, cù mai thường thường đi vô rừng là người ta chỉ súng bằng cù mai thôi, đao cù mai, rồi người ta phải một cái cây lớn á, bực lớn á. Tiếng Việt tôi không hiểu cây đó, ta gọi là gold. Người ta phải chắt cái đó bên trong rồi giá làm bột để làm bánh. Mình ăn là cái răng mình này là nó chảy, nó đen hết luôn, không còn răng. Chỉ là phải ăn vậy. Đó là cái cuộc sống của anh em người dân tộc. Tôi thấy cái hoàn cảnh hoàn nạn như vậy. Mà chắc có lẽ tôi cũng sẽ biết là trong cái hoàn cảnh của các quý vị đây trong hội thánh. Tại vì có một số người vượt biên phải không? Rất là cái khó khăn lắm. Mà trong đó thì chắc có lẽ ai phải hết lòng cầu nguyện Chúa, không biết một ngày là bao nhiêu chúng ta cầu nguyện. Có phải không các quý vị? Tại vì chúng ta là con cái của Chúa. Mà sau khi chúng ta đã đến tại đất nước Hoa Kỳ này,
À, tôi cảm ơn mục sư Vinh đã dắt có 10 vào đây vừa rồi đi xuống Leroy Sài Gòn, rồi có gia vợ của bên ba mục sư giới thiệu đây là cũng là tới là một 1,6 triệu không, 1,5 triệu dân gì đó ở ở ở cộng đồng Hoa Kỳ. Mà tôi rất là hài lòng, mà tôi nghĩ lại trong 1,6 triệu như vậy, nếu mà chúng ta gây dựng trong hội thánh thế này, vì chúng ta sự cái cố nguyện ngày xưa lúc khó khăn phải không quý vị, chúng ta phải nguyện Chúa để Chúa ban ơn, Chúa yêu dắt chúng ta từ cái cần nghèo khổ đói đó mà chúng ta đến trong cái sự bình an tự do thế này. Mà bây giờ chúng ta thấy trong hội thánh bao nhiêu chúng ta được giữ trong lời Chúa, mà như vậy là chúng ta thấy như sao chúng ta phải cầu nguyện, thì đồng ý cái đó là của con người. Bây giờ chúng ta không phải theo bằng con người, chúng ta theo gọi là linh hồn, phải là trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại vì trong cái nếu mà nói ra thì trong không có thời gian đây rất nhiều, thì tôi kể lại tóm tắt theo khi sau khi bà tôi đến mà hồi về lại tới nhà. Khi nào về lại tới nhà, kính thưa quý vị, sau đó trước khi về tới nhà, tại vì có một chiếc tức thăng thì người ta phải nói tất cả đồng bào hãy về lại, tại vì gọi là chính sách cách mạng khoan hồng, nói là không có đánh đập gì nữa, ý vậy. Thì cả dân tộc người ta về lại, chỉ là người đàn ông ở trốn ở trong rừng không về được, chỉ người đàn bà cuối cùng về trong nhà, không còn nhà cửa, mái nhà không còn, bị đốt cháy hết. Tại vì họ giải phóng người ta phải đánh đập rồi, nhà thường người nào mà có được tôn tốt á, người ta dỡ đi hết, người ta làm cho khác, cuối cùng về tới nhà ai cũng phải một số người phải chối lại, không muốn ở nhà, phải muốn vô lại rừng để chúng ta kiếm sinh sống, vì trong rừng có được dù đói khổ chết chóc vẫn có được khoai, có được măng tre, có được lá cây để ăn. Kính thưa quý vị, rất là khổ. Thì sau khi đó người ta làm mà tôi thấy là một người đàn bà mẹ tôi rất là sự quan tâm lòng hào trong Chúa. Mỗi ngày thứ bảy, ngày hôm nay các trong làng cả nhà phải nằm trong nhà quỳ xuống gối, nắm tay nhau để mẹ cầu nguyện và phải chia sẻ cho cái lời Chúa, chỉ một cách xác đàn dân thôi. Mẹ nói là trong nhà cha ta có nhiều chỗ, vì chúng ta không có nhà thờ ngày hôm nay, bắt buộc chúng ta phải có là trong cái tấm lòng của chúng ta. Vì cái nhà thờ của chúng ta trong lòng là rất là rộng rãi, và cứ ở nơi nào thì chúng ta phải không có chối lòng, chúng ta phải theo Chúa. Mà tất cả các quý vị biết sao không? Tại vì chúng ta là con cái của Chúa. Bây giờ ai được là sinh đẻ trong hội thánh của Đức Phục Lâm, trong hội thánh, mà tôi chính tôi là lớn lên trong hội thánh của Đức Phục Lâm. Tại vì chúng ta là con cái của Chúa trong hội thánh, gọi là hội thánh của Đức Phục Lâm là gì? Ý nghĩa là gì trong hội thánh của Đức Phục Lâm? Hội Phục Lâm là gì? Là chính Đức Chúa Giêsu là cơ đốc, không phải quý vị? Thì chính như vậy thì chúng ta phải nhấn mạnh, chúng ta phải theo Chúa Giêsu là chúng ta là người cơ đốc, vì Chúa Giêsu là cơ đốc. Là Chúa Giêsu là gì? Là lễ thật. Thì nhân trong sách Giăng đoạn tập đoạn 4 câu 15 nói là nếu các người yêu mến ta hãy giữ điều rằng ta, là thêm trong cái câu trên nữa nói là nào, vì ta là đường đi và lễ thật. Kính thưa các quý vị tín hữu, mà chúng ta thấy ngày hôm nay thấy như vậy thì tôi thấy là một người đàn bà quá như là mẹ mồ côi. Tôi là mồ côi cha, mà mẹ người một người đàn bà quá, cuối cùng Chúa ban phước cho người mẹ. Tôi xin kể thêm chi tiết vài cho người mẹ chút. Mấy người đàn ông rất là khỏe mạnh, khi nào mà đi phát rẫy gọi là dành đất phải kiếm chỗ rất là đồng bằng như vậy, rồi bằng phẳng và gần nước để trồng thì cây nó dễ mọc lên. Quý vị có phải đồng ý vậy không? Mà mẹ tôi biết sao không? Họ phải làm trong cái dốc núi đá như vậy. Thì tôi cũng phải vẫn theo mẹ, tôi nói mẹ ơi, sao mẹ làm ở trên núi thế này, bây giờ chúng ta sức đâu mà chúng ta làm, thôi người ta làm gì kia thôi. Mẹ nói con ơi không sao, chúng ta có nguyện Chúa, Chúa sẽ ban ơn, những gì chúng ta làm như mình nhờ trong Chúa mà thôi. Mà mẹ luôn luôn mỗi lúc phát rẫy lần đầu tiên cũng phải cầu nguyện, rồi trồng tỉa đến mùa phải cầu nguyện, đến thu hoạch cũng phải cầu nguyện. Mà kính thưa, trong hội thánh mà Chúa ban phước cho người mẹ, trong làng không ban người mẹ thu hoạch, không ban một người đàn ông nào hết trong làng, đó là thông sự thật. Một người là nếu mà người đàn ông muốn được thu hoạch đó là chỉ là 50 gùi, mẹ phải có 80 gùi. Người ta có được là 80 gùi, mẹ phải 110 gùi. Thế là Chúa ban ơn thế, ban như vậy. Vì trong suốt tôi ký nói thế nào, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Trời ơi. Nếu mà ai ở với Đức Giê-hô-va sao, là Chúa Đức Giê-hô-va sẽ là vàng quân, phải không? Họ sẽ ban phước cho chúng ta, họ sẽ cho chúng ta, họ sẽ biếu cho chúng ta là như vậy. Kính thưa trong hội thánh, đó là cho tôi đã lớn lên trong cái cảnh rất là nghèo khổ, mà tôi cảm ơn Chúa, tôi không và cảm ơn mẹ đã chăm sóc tôi từ nhỏ và tới lớn. Tôi có được 5 anh em, anh chị em, chị là Ca Liên, em Vương sinh cùng tôi, và chúng tôi được giữ về ăn học. Mà sau khi tôi được có được ra trường trong trung học thì tôi cũng tham gia học như được trong gọi là trong cái sự vui thích đó, không phải là gian nhạc vui thích rồi chơi trống đàn này kia, cũng có được trong cái lớp, cũng cảm ơn Chúa. Mà sau khi nhận lúc nào tôi đi, dù tôi đi đâu á, tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn và luôn luôn phải giữ trong cầu kinh thánh. Mà sau đó khi thời gian tôi lớn lên xong, tôi rất là tham gia nhiều chuyện, vừa giúp đỡ buôn làng, vừa giúp đỡ trong cái việc nào khó khăn. Tại vì kính thưa tất cả trong hội thánh, người dân tộc ít mà biết làm dự thảo hoặc báo cáo này kia, họ phải nhờ tôi sẽ giúp họ làm. Tôi làm rất là thời gian trong cái buôn làng. Sau khi tôi lấy vợ, cưới vợ, mà tôi thấy vợ ở đây mà tôi thấy vợ ở đây mà tôi lấy vợ, tôi không biết là sự yêu đương. Tôi không biết sự yêu đương, anh thưa tất cả hội thánh. Theo thường thường là người Việt nói là chúng ta phải yêu đương, phải không? Có thể chúng ta phải yêu đương chắc có thể bao nhiêu năm không biết, chắc khoảng 3 năm hoặc 6 năm thì đó mới có được cưới. Mà tôi chỉ là từ nhỏ lớn ấy, tại vì vợ là cháu của một sư Hàn. Vợ là cháu của một sư Hàn. Rồi tôi bên đây là một con của một sư Hà Lương. Thì hai người sư gia người ta bán với nhau thôi. Người ta bán truyền với nhau. Xong rồi cuối cùng xong rồi mẹ nói là con phải đi lấy người này. Là vợ của con. Ồ, lúc đó tôi rất là bỡ ngỡ lắm. Tôi không biết làm sao đây. Thì tôi nói mẹ ơi, mẹ nói chuyện gì vậy? Mẹ nói là con đừng đi đâu, vẫn giữ trong cái niềm tin. Và con muốn lập gia đình, muốn kiếm những người nào mẹ sẽ chọn. Tôi nói là trong cái chọn rất là khó khăn lắm. Mà hôn chi là lúc đó tôi là cũng được thanh niên. Tôi được là đi tất cả như diễn văn nghệ, đi đâu đâu cũng bạn bè cũng rất là nhiều, phải gặp phải không? Mà cuối cùng mẹ nói giờ tôi rất là buồn. Thì mẹ nói nếu mà con nghe mẹ là con của mẹ. Đặt một câu thấy có nặng không cơ vị? Rất là nặng nề lắm. Nếu mà con nghe mẹ là con của mẹ, nếu mà con không nghe lời mẹ là con không phải là con của mẹ. Con có biết không, mẹ nuôi nấng con từ nhỏ tới lớn, từ cha mất tới giờ. Thì ai ban phước cho mẹ? Chính là Thượng Đế toàn năng là Chúa. Giờ con hãy nghe lời mẹ, sẽ tương lai con sau này sẽ lớn lên. Thì tôi bắt buộc tôi này, chỉ thôi. một cái xong á là cách thời gian sau bà xã đi theo tới nhà. Bà xã đi theo tới nhà rồi tôi không biết làm gì đây, cuối cùng phải nói bà xã thế nào. Bà xã chỉ nói là tôi là hai người đã lấy nhau, hai người chắc bình thường nhà. Bà xã kiểu biết được nói này kia mà tôi rất là sợ lắm. Tôi sợ. Sau khi đó thì hai người lấy nhau thì tôi muốn là đi học, tôi có được một là lẽ là tôi có chính sách là đi Liên Xô, rồi có thời gian đi Đức nữa. Rồi họ người ta thích đó, họ trong huyện họ muốn là tôi phải đi học trường chính trị Nguyễn Ái Quốc. Rồi hai gia đình này nghe chuyện đó, nói thôi phải tổ chức cưới sớm. Rồi nói là tôi nói để con đi học đã, ra trường rồi có gì có việc làm. Anh thưa tất cả trong hội thánh, người dân tộc họ không muốn đi học đâu. Họ không muốn đi học. Họ lừa tôi nói con lấy trước, cưới, cứ cưới đi, sau này là hai người đi học chung. Tại vì thôn ở trong xứ quê là tôi ở quê xa hơn, mà vợ là gần thị trấn á, thì nói là xuống thị trấn chắc học học giỏi hơn, họ lừa với nhau. Tôi nói, cưới nhau. Sau khi cưới cách đó xong chưa được 2 tháng sau họ bắt mình phải ở riêng ra. Lúc đó tôi không biết làm sao bây giờ. Tôi nghĩ rằng là cha của hang đất đai còn có, rồi vườn tược ruộng lúa cũng có, mà lúc tôi đi ra họ người ta không cho cái gì hết. Phải không? Cái đó là gọi là cái sự thử thách tất cả các kinh thơ trong người thánh. Sự thử thách trong tâm lòng, như trong thử thách trong đức tin của chúng ta. Vì sao chúng ta là người có đức là rất là sự thử thách rất là nhiều. Và thấy không, chính là sự thử thách là ai là cám dỗ, là chính quỷ Satan cám dỗ chúng ta. Vì chính Đức Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, phải không? Chính Đức Chúa Giêsu cũng phải bị cám dỗ. Và bây giờ sau khi bị cám dỗ của Đức Chúa Giêsu không nổi thì bây giờ là Satan cám dỗ ai? Giữa tôi và anh chị em ngày hôm nay. Thì ai có trong cái lòng tin, chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải giữ niềm tin trong Chúa. Amen. Mà sau khi đó thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm như nào. Cuối cùng sau khi lấy mà mê ra tôi, tại vì lúc nào tôi phải gần gũi với người già, tôi biết được đàn tranh, tôi biết được cắt cây, rồi tôi biết làm gì. Ba xã tôi này không biết làm gì hết. Thì nói sao em biết gì không? Nói là tôi không biết gì hết, anh làm gì tôi đồng ý vậy thôi. Thế. Và sau khi tôi ở như vậy là đến khi là ở trong đó cỡ 2 năm, tôi thấy rất là khó khăn lắm. Vì phải cho tôi phải về lại tới làng tôi ở trên Lạc Dương. Còn bá là ở Đức Chồng, gọi là Đức Chồng. Chắc ai đến thăm Việt Nam á, mục sư hàng là ở gọi là xã nữa Thu Hà, Đức Chồng rồi tỉnh Lâm Đồng. Còn tôi ở là huyện Lạc Dương rồi tỉnh Lâm Đồng, là xã ngày xưa gọi là xã Đa Trai, giờ đây người ta chuyên gọi là xã Đa Nhiêm. Còn ngày xưa trước kia là người nào không biết, chỉ gọi là tỉnh Lâm Đồng, gọi là tỉnh Tuyên Đức, là tỉnh Tuyên Đức như vậy. Thì sau khi trong thời gian rất khó khăn á, tôi thấy thế này, tại vì tôi lúc nào cái kinh thánh này không bao giờ quên thánh thơ cái. Mà khi tôi ở riêng ra tôi không có gì để gối đầu. Rất nghèo. Tôi lấy kinh thánh này tôi gối đầu hàng ngày. Tôi gối đầu bằng kinh thánh hàng ngày. Sau khi đó thì biết sao không? Là gọi là cái ma quỷ ấy, là họ muốn là ám ảnh này kia rồi lúc đó thì tại vì bà xã lúc nào đi ra đi vô á, đi cầu tiểu bên ngoài đâu đâu, không phải như ở đây mình có nhà vệ sinh phải không? Phải ra bên ngoài. Thì tôi nói em đừng làm vậy, em đi phải đi vô thì vô, đừng dưới cửa rồi cứ ngó như vậy. Đến ngày đó biết sao? Có một cái gì á, họ bắn vô xiên trong cái đầu của bà già, của vợ tôi. Sau khi tôi về làm bà đang nằm ngủ, bà nói anh ơi, trong đầu của em khó chịu quá, đau quá không chịu nổi. Rồi tôi không ăn cơm được, tôi phải bó trên cơm xuống, rồi tôi phải mình phải massage, kiểu là mình phải bóp cào gió. Rồi trong đầu đó họ nói này, gần tay của anh đó, gần tay tôi lấy ra trong một miếng dài như vậy từ trong đầu. Mà từ một miếng dài như vậy là anh biết tất cả hội thánh biết gọi là con chân của con châu chấu á, biết con châu chấu không? Châu chấu hả? Mà ở trên đầu thế này là cái nguồn á, giống như cái sọ là người là tầm vong người mong người dân tộc người thường là ban và con nai hoặc con chim người ta ăn á, là như vậy, người ta làm vậy. Người ta phải thấy như vậy là rất mà sau khi tôi lấy ra cái đó chưa được 3 phút 5 phút là mất liền. Mà tôi lấy cái đó, quý vị biết sao không? Tôi đốt trong cái ngón đèn là hồi giống như người ta ta hút thuốc á, hồi đây trong nhà luôn. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy nếu mà cái đó là không phải là tôi nói tôi là một người thấy bói, cái đó đúng là Chúa giúp tôi trong cái hoàn cảnh như vậy. Mà sau khi tôi ở đó không được thôi về lại tới làng, về tới làng anh thưa quý vị, tôi rất là khó khăn. Tôi có thêm một đứa con gái, bây giờ đặt tên là Misa, gọi là Mimosa, tôi nói là tiếng dân tộc là Misa. Mà đang lẽ tên nó là Minuza, con xa tôi đặt tên là Misa. Rồi săn trong rừng nữa, tôi phải đỡ đẻ, tôi phải biết đỡ. Mà tôi đâu có ăn học trường bao nhiêu đâu, tôi có phải là một người tài giỏi đâu. Mà tôi vẫn làm được đưa một người về thì như vậy. Mà rất là khó khăn, tôi phải lấy từ trong bụng của mẹ. Tôi phải lấy từ trong bụng mẹ. Mà sau khi như vậy, tôi chỉ là sự cái cầu nguyện của tôi mà thôi. Mà kính thưa trong người thân tôi không có gì để cắt rún á. Rồi là cắt rún á. Tôi phải có ý tôi phải cắt tre. Mình cắt tre, mình vót tre. Vót tre xong rồi mình phải hơ lửa, hơ nóng lửa. Mình cắt á, tại vì kia là sự nghiêm trọng. Mà cảm ơn Chúa, bây giờ con gái tôi giờ lớn lên rồi. Cũng được, tạ ơn Chúa như vậy. Tại vì đúng như vậy là tôi thấy lòng rằng là cái sự lạ lùng. Sự lạ lùng từ ai cho? Chính Chúa cho. Gọi là sự Chúa cho trong cái bài hát đó là sự cứu rơi lá lùng là vì trong Đức Chúa Giêsu Christ của Chúa chúng ta. Nếu mà chúng ta ở trong Chúa như vậy. Mà sau khi tôi qua đây nữa gặp nhiều khó khăn. Sau khi tôi qua nước Mỹ là từ năm 2000, bà già vợ qua trước đây, từ năm 90 bà già qua trước đây, rồi gọi là theo diện đoàn tụ trong cái gia đình. Thì bà già bảo lần sau tôi đi. Mà tôi rất là cảm ơn Chúa. Lúc tôi làm giấy tờ, tôi không mất một đồng bạc. Không mất đồng bạc, tôi chỉ mất là tiền đi vuông vé xe với là tiền ở trong khách sạn và tiền ăn cho mấy đứa nhỏ thôi. Mà những gì tôi nói từ bộ nội vụ lên tới phòng xuất cảnh, người ta nhân lời của tôi hết. Tôi thấy rất là lạ đó. Mà bao nhiêu muốn làm như vậy, có người phải bán đất đai muốn đi Mỹ, vẫn còn Việt Nam tại giờ thường thường quý vị, họ không đi được. Mà sau khi tôi qua đây, tôi đi thẳng tới North Carolina. Tại vì ba mẹ vợ ở bên đó. Thì tôi đi theo đó. Trong thời gian tôi đi như vậy là tôi rất là lonely, gọi là rất là buồn. Gọi là cũng như mồ côi tại nước Mỹ, không có ai thăm viếng. Không có ai đi hỏi rồi thăm viếng rồi cầu nguyện chung rồi mình đi đến nhà thờ này kia. Mà mẹ vợ đã đi bên đây, mẹ vợ biết hết như vậy rồi. Mẹ vợ lại chối lòng phải đi lại bên Tin Lành. Không? Mẹ vợ phải đi lại bên Tin Lành. Mẹ vợ nói con hãy đi theo bên đây đi. Người có Đức Phục Lâm mình không có ai thăm viếng gì hết. Mẹ ở đây bao nhiêu năm rồi, không có ai gọi phone, không ai thăm viếng, bất cứ gì không biết hội đều là đâu cả. Tôi nói thưa mẹ, chúng ta đừng có theo người, chúng ta theo Chúa. Vì Chúa là chúng ta theo bằng cái linh hồn. Dù mục sư họ không bao giờ, họ còn sống bao nhiêu, họ còn tội lỗi bao nhiêu. Vì thế gian này là thế gian đầy tội lỗi. Chúng ta chỉ tin cậy trong cái nơi Đức Chúa Giêsu mà thôi, trong cái linh Chúa thôi. Đồng ý là trong cái ông đồng này kia người ta không thăm viếng mình phải nhờ sự cầu nguyện. Rồi mẹ nói là con cứng đầu quá. Không theo mẹ. Nói đôi thứ. Lúc nào là tôi buồn tôi cứ đi trong Ramport thôi, lúc anh bên này người ta đập nước, lúc anh giải coi anh vậy rất là dài để giải trí. Lời với con thánh về đọc là mỗi buổi chiều sáng ngày thứ bảy, chiều ngày thứ bảy tôi phải lấy một cái có được cái đàn. Tôi ngồi cái ở trong sofa và cứ nơi nào một cái con thánh tôi sẽ tự hát và tôi sẽ cầu nguyện. Suốt như vậy là trong thời gian 4 năm. Sau khi tôi có người bạn, anh thưa hội thánh vừa tôi xin lỗi tôi không biết tiếng Anh nữa. Tại vì tôi không biết gọi là sign gọi là Seventh Day Adventist. Tôi cứ đi kiếm miết trong suốt 4 năm hội thánh có Đức Phục Lâm, tôi không biết sign Seventh Day Adventist là gì. Tôi đi không biết bao nhiêu cây số tôi đi. Tôi chỉ thấy hỏi là anh đi nhà thờ nào, hỏi người Mỹ. Mỹ chỉ nói là tôi hỏi là giờ anh đi, tôi có đạo mà tôi đi nhà thờ ngày on the Saturday. Tôi không biết là Sunday Adventist là ý nghĩa gì. Thì người ta chỉ nói là Sunday là tôi biết là Sunday là khác ngày rồi. Đi cho là khác ngày. Mà tôi thấy là tôi phải giữ trong cái ngày lễ thật của tôi chứ. Tôi không muốn giữ trong ngày đó. Rồi đa số mấy người Mỹ gọi là Methodist Kingdom Hall với là bên Baptist Church đó, Liên Church đó, họ phải đến thăm viếng tại nhà, họ muốn các gì giúp đó và tôi không nhận lấy. Nếu mà tôi nhận lấy tôi sợ họ phải bắt tôi đi trong nhà thờ của họ. Rồi đến Baptist Church á là họ rất tin thương, họ đến tới nhà người Mỹ chăng á, họ dạy Kinh Thánh cho tôi là một hai tuần, cả gia đình họ đến. Cuối cùng là phải lật hết Kinh Thánh từ sang khi đến khai huyền. Ông nói là do you have any question? I say yes, sir. I say. Cuối cùng tôi nói là sao gọi là tất cả từ đây hết trong Kinh Thánh bao nhiêu đây thôi, mà sao không có nhắc là trong ngày Chủ Nhật là ngày Sa-bát? Tôi nói là what is Sa-bát mean? What is holy mean? Hay nói là we don't worry about that. Any day is God day. Chính mục sư phải giải đáp cho tôi như vậy. Nói là không cần trong cái ngày thờ phượng. Ngày nào cũng phải Chúa dựng nên. Ngày nào cũng được ca mà. Tôi nói, no sir. Vì cái tôi nói là chỉ là ngày Sa-bát gọi là holy day, là ngày thánh sạch phải không? Thì tôi nói là chỉ ngày thánh sạch này, đặc biệt trong ngày thánh sạch là ngày đó là ngày lễ kỷ niệm của Chúa. Rồi ông cứ tôi lật theo trong Kinh Thánh với ông mà đến Giăng, hãy đi trong Giăng đoạn 1, từ Giăng đoạn 1 tới Giăng 34 tới khai huyền, họ lật những cái ngày lịch ngày để họ giảng thôi. Thì tôi nói là anh là gì từ bên Việt Nam, tôi là người Đức Phục Lâm mà tôi không biết gọi là Seventh-day Adventist. Tôi chỉ nhớ là tôi chỉ nói là tôi chỉ nhóm ngày thứ bảy, I worship on Sunday only. Tôi không biết. Đến khi tôi phải đi, tôi vừa sáng là phải tôi đi học, chiều đi làm. Sáng đi học, chiều đi làm ESL. Sau khi tôi gặp người bạn, tôi hỏi là ngày thứ bảy người ta kêu là ngày gì, nói là Sunday Adventist. Cuối cùng Sunday Adventist đó, tôi phải viết từng cái từ cái đó, tôi kiếm, tôi đi theo đến nằm đó tại nhà thờ East Market, là người gia đình. Sau khi tôi đi trong một trại đen đó là mẹ vợ tôi còn nói thêm á, tôi cũng rất là buồn. Nói nếu sao là con đi như vậy, không có ai mà mời mình, mà không ai thăm viếng mình, con ngồi như vậy thì người ta có nhìn không? Tôi nói con không cần biết, Chúa biết con thôi. Người ta đứng thì tôi cũng đứng theo. Người ta ngồi mình cũng ngồi theo. Người ta đi học Kinh Thánh á là lúc đó tôi phải tại học Kinh Thánh trong với người Mỹ. Cái nào biết, cái nào không biết, cứ đi ngồi đại thôi, ngồi nghe thôi. Từ từ thì cảm ơn Chúa. Chúa nghe sau khi đó đến hồi năm hết á, từ năm qua tới năm 86 mà tôi như vậy là tôi rất là buồn. Thì sao? 10.000 dân ở người thường ở tại North Carolina, chỉ mình tôi là người có Đức Phục Lâm. Thì đa số cộng đồng người ta rất là lớn lắm. Người ta phải muốn, nếu mà bị bình hoàng rồi chết chóc, người ta phải thăm viếng rồi đóng góp số tiền bạc này kia. Thì bà xã cũng muốn chui lòng thế này. Thôi em đừng có chui lòng. Chúng ta không cần từ tiền bạc. Chúng ta cần trong đức tin. Vì tất cả tiền bạc, tất cả vàng, mỏ hoặc trong thiên hạ này ai dựng nên? Tôi nói vậy. Chính Chúa dựng nên. Chúng ta chỉ nhờ trong Chúa, đức tin trong ta, Chúa sẽ ban phước. Tôi nói vậy. Thì bà xã phải im thôi, không nói được. Sau khi đó, rồi tôi muốn là sanh thêm một đứa con đây để có quốc tịch Mỹ. Để có quốc tịch Mỹ. Tại vì bà xã ở lâu á, 7 năm rồi cuối cùng có một đứa về vì á, là không thành, là bị tim. Cuối cùng sanh con nhỏ đó là 3 ngày ở rồi chết, tại vì trong cái cơ tim á, nó thông xuyên qua thì máu của tim nó bầm, nó phải chạy ra hết, không nuôi được. Biết sao không? 7 người bác sĩ chăm sóc là chăm sóc bà xã, tôi phải ý kiến với người bác sĩ muốn là phải mổ đứa con nhỏ đó. Tôi hỏi nếu mà bác sĩ mổ được con nhỏ này sống thì tôi cảm ơn, tôi cho mổ. Nếu mà không mổ được sống á thì thôi, tha rằng cho họ đi. Tôi không muốn làm đau khổ con nhỏ tôi. Tôi nói trong cái bảng đức tin. Rồi trong đó bao nhiêu kiểu tôi phải nói với bác sĩ nào thế này nào thế kia, hay giữa phân tích hoặc là 16, 17 gì đó. Chắc mấy người nào trong hội thánh đây ai đi học bác sĩ phải biết trong cái ngày đó. Mà cuối cùng bác sĩ là cũng phải chịu thua thôi. Tại vì tôi nói chỉ Chúa dựng nên con người. Thì bác sĩ chỉ là khao khát theo dõi mà thôi. Chắc có thể không làm được xung con người. Nếu mà nhắm được làm thì giúp tôi rất là cảm ơn. Tôi nói vậy, có bác sĩ phải im luôn, không làm được. Tại vì tôi nói cái câu đó rất là nặng nề lắm. cuối cùng rằng bỏ rồi con nhỏ tôi sanh. Có một người bên vị mục sư kia họ đến, họ nói là có cho tôi làm mắc tem không, tại vì tôi để trong trong internet á, báo là ai có được có tình nguyện giúp đỡ này kia, thì có một người mục sư đến là có nguyện làm mắc tem còn trước khi sanh. Sau khi sanh đó thì con như chết rồi, bà già khóc. Mà tôi biết chắc đó, bà già khóc không phải là khóc với tình thương một đứa bé đó thôi, bà già khóc vừa là không có tiền chôn nữa. Không có tiền chôn, không có tiền để nhà xác nữa. Tôi thấy nhà tôi thơ trong hội thánh, cái đó là cái sự việc rất là khó khăn nhất trong nước Mỹ này. Chính tôi là cũng phải nghĩ ra trong cái câu chuyện đó. Sau khi đó thì bà già nói con cầu nguyện cho con bé đi. Lúc đó tôi bưng bé nhỉ, tôi phải cầu nguyện. Tôi cầu nguyện xong tôi đi, sau trước tôi cầu nguyện amen, con tôi khóc. Tôi ơ còn sống được này, tôi ôm còn sống được, bác sĩ phải lấy cắt rún rồi muốn bé để trong nhà thương á. Tôi không cho, tôi nói không, tôi mang về nhà, tôi phải mang về nhà. Sau khi mang về nhà đúng ngày thứ bảy như thế này, tôi buông đi nhà thờ, tôi mặc áo quần đâu đó hết rồi, tôi buông đi qua rồi cuối cùng con tôi qua đời trong giờ đó. Rồi tôi điện mục sư gọi là Heron, là bên người gia đình East Market, rồi họ phải đến cầu nguyện nhà tại tầng nhà, rồi tôi mang tới nhà xác. Kính thưa tất cả trong hội thánh, mà tất cả bao nhiêu như đất phải 5.000, mua đất 5.000, hôm lúc đó là phải nói là 3.000 người nhỏ, mà cuối cùng Đức Thánh Linh làm việc, đất cho free, rồi cái hòm cũng cho free luôn. Bà già chỉ bỏ tiền làm trong cái tờ báo như vậy là con $45 thôi. Mà sau khi đó là mới gọi là open á, cái open thôi, cái tiền open đó thì có 750 đô tôi ký check một lần. Mà tôi thấy rất làm lạ, mất một đứa bé tôi chỉ mất là có 750 đô. Sau khi đó tôi nói tất cả trong cái gia đình và mẹ thấy không, tôi không bỏ con bên ngoài, dù cộng đồng dù gì nói. Tôi xin nhắc lại thế này, chính là một sư giáo, một sư Jimmy, là tôi có cái là ông cầu má, ông cầu, ông nói hãy về với tôi làm việc với tôi trả tiền lương, tôi không cần tiền lương. Mà khi nào mất đứa con của tôi, họ không bao giờ thăm viếng. Tất cả hội thánh không ai thăm viếng gì hết, không có ai đến. Mà tôi thấy là đúng là chỉ Chúa thôi. Những gì là Chúa sắp đặt tất cả trong hội thánh. Đó là đúng trong sách Giăng nói thế nào, lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa rồi còn hãy tin ta nữa, trong nhà cha ta có nhiều chỗ, bằng chăng vậy ta đã nói cho các ngươi. Khi ta đã đi, ta đã sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Coi như vậy là Chúa sẽ trở lại với ta. Chúa hứa là Chúa sẽ làm. Chúa hứa Chúa sẽ làm. Thì sau đó thì tôi có được là tôi thấy trong như sách gọi là trong Hebrew này nói cho trong ta thế nào. Thì tôi có một người bạn là phê viên, thì mình phải ban tán như thế nào mình kiếm được cái group để xây dựng trong cái cộng đồng, thì tôi rất là đồng ý ngày. Thì trong này gọi là đừng có phải làm quên, phải không? Chúng ta hãy nhóm họp lại với nhau. Thì tôi lấy trong cái sách đó, tôi nghĩ rằng cái đó rất là hài lòng. Nói phê viên á, thì phải tôi có được tổ chức trong Greenboro. Thì trong Greenboro, thì giờ là trong Greenboro nhà thờ, đây là trong nhà thờ người Mỹ trắng á. Thì trước tiên họ cho tôi trong cái một cái phòng rất là nhỏ. Rồi sau đó tôi được mấy người thanh niên á, họ đi đông đông á, thì tôi xin trong cái trong phòng ăn, họ cho tôi làm trong cái phòng ăn. Đó là tất cả chắc là cũng thấy tôi chỉ che che với là cái cảnh bên ngoài để trong cái nhóm thờ phượng là mỗi hàng tuần. Thì giờ là tôi cũng cảm ơn Chúa, tôi được làm là 10 người bạc tèm, 10 người bạc tèm. Thì thường á mỗi hàng tuần thì tôi được từ 20 tới như tới 30 người. Tại vì trong cái tổng số 30 người đến á thì tôi không tính, chỉ là 20 là mỗi ngày, 20 25 là đều. Đó là tôi mong rằng tất cả trong hội thánh ngày hôm nay hãy có nguyện cho tôi và hãy có nguyện trong trong gọi là đó là một cái cây trồng mới tại North Carolina. Tôi mong rằng tất cả cộng đồng bên đây và hội thánh bên đây, không riêng là mục sư Vinh, và các hội thánh ở đây hãy làm sao để chăm sóc và vun trồng đã được gây dựng trong hội thánh Greenboro là người thường ở miền Cao. Như là vì chúng ta sẽ có như bây giờ là cho thời gian đã hết rồi. Thì tại vì trong đây quý vị thấy, tại vì tôi chia sẻ đây vì sao? Tại vì trong sách Khải Huyền nói là gì? Đoạn 14 câu 6 thì nói là chúng ta thấy điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bấy giữa trời có tin năng đời đời đàng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, phải không? Mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Thì tôi thấy lấy trong câu này không riêng là Chúa ban phước cho người Việt, không riêng Chúa ban phước cho người Mỹ, không riêng Chúa ban phước cho người da trắng hoặc da đen. Chúa Giêsu hy sinh tất cả, ban phước cho chúng ta tất cả. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.